Xin cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư thứ nhì Côrintô, và chúng ta học những câu còn lại trong Côrintô nhì đoạn 11, đó là từ câu 16 cho đến câu 33, với cái tựa đề là sự chịu khổ của Phaolô trong chức vụ. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 11, từ câu 16 đến câu 33. Tôi lại nói rằng, chớ có ai nghĩ tôi là kẻ già dột, nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi, để tôi khoe mình một ít. Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri. Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ, nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em, nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em, nếu bất cứ ai tự tôn cao mình, nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em. Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì, nếu có ai dặn dĩ, thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dặn dĩ. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dạ dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động, hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức, hơn nhiều trong những nhà tù, hơn nhiều những lần trong sự chết. 5 lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do Thái, thiếu một roi, đầy 40. 3 lần tôi đã bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Những cuộc hành trình thường xuyên, nguy vì sông nước, nguy vì trộm cướp, nguy bởi dân mình, nguy bởi dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy trong đồng vắng, nguy trong biển, nguy giữa những anh chị em giả dối. Trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức, thường xuyên ở trong sự đói và sự khát, thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ. Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt? Nếu cần khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi. Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng tôi không nói dối. Tại Đa Mách, thống đốc của vua Areta đã giữ thành Đa Mách để bắt tôi. Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người. Kính thưa Hội Thánh, phân đoạn Thánh Kinh Côrintô nhì đoạn 11 câu 16 cho đến 33 mà chúng tôi vừa mới đọc, ghi lại lời Phaolô tâm tình với con dân Chúa ở tại Côrintô về những gian nan khốn khổ trong chức vụ sứ đồ của ông. Lẽ ra thì Phaolô không nói nhiều về mình như vậy, nhưng mà ông đã phải lên tiếng là bởi vì các giáo sư giả ở tại Côrintô đã ra sức tự đề cao họ, trong khi bài bác Phaolô với cái mục đích là khiến cho một số con dân Chúa ở tại Côrintô không vâng phục Phaolô nữa, mà nghe theo họ, gây ra cái sự bè đảng ở trong hội thánh. Phaolô không có ý khoe khoang về cái sự chịu khổ của mình, nhưng ông đã buộc phải nói ra để con dân Chúa tại Côrintô biết rằng người thật sự là sứ đồ của Chúa thì không ngồi một chỗ, ăn sung mặc sướng, bắt hội thánh phải cung phụng cho mình như là các giáo sư giả đang làm, mà là người chịu khổ trong mọi sự để đem lẽ thật và sự cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người. Ngoài ra, Phaolô cũng nhân cơ hội này để chỉ ra cái sự thiếu hiểu biết của một số con dân Chúa ở tại Côrintô, khiến cho họ bị những giáo sư giả lừa dối và lợi dụng họ. Cũng chính nhờ mấy lời tâm tình này của Phaolô mà hội thánh ở trong các thế hệ tiếp nối đã được biết thêm về cái sự chịu khổ của Phaolô trong chức vụ. Đồng thời, những người hầu việc Chúa trong chức vụ có được cái tấm gương rất là sáng để mà noi theo. Qua phân đoạn này, thì hội thánh trong mọi nơi, trong mọi lúc cũng biết phân biệt thế nào là người hầu việc Chúa chân thật và thế nào là người mạo nhận chức vụ hầu việc Chúa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 16. Tôi lại nói rằng, Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít. Đã ba lần Phaolô có ý khoe mình như đã được ghi lại trong Côrintô nhì đoạn 10 câu 8, đoạn 11 câu 1 và đoạn 11 câu 6. Nhưng chưa lần nào ông có thể nói trọn những lời khoe của mình. Lần này thì ông đã có thể nói trọn. Tính từ dại dột dùng ở trong câu này có nghĩa là không biết nhận thức, không biết suy luận, không có sự khôn sáng, dẫn đến cái sự hành động thiếu suy nghĩ. Phaolô khuyến cáo chung con dân của Chúa ở tại Côrintô, nhưng cũng khuyến cáo riêng các giáo sư giả đang chống nghịch ông là đừng có ai nghĩ rằng ông khờ dại không biết ứng xử trước những kẻ vu khống và bài bác ông. Nhưng cho dù có ai trong con dân Chúa tại Côrintô nghĩ rằng ông dại dột, thì ông mong họ tiếp nhận ông và nghe ông khoe mình một ít. Phaolô có ý muốn cho con dân Chúa tại Côrintô so sánh cái sự khoe mình của ông với cái sự khoe mình của các giáo sư giả. Câu 17. Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này. Nói không theo Chúa hàm ý lời tiếp theo mà Phaolô nói ra không bởi sự thần cảm của Chúa, nhưng bởi ý muốn của ông. Dù vậy, lời nói của ông không sai nghịch lời Chúa. Và chúng ta cần hiểu rõ điều này. Có những lúc Chúa thần cảm chúng ta để chúng ta nói ra những gì mà Chúa muốn chúng ta nói. Nhưng thường là chúng ta nói theo cái sự nhận thức, cảm xúc, suy luận và quyết định của chúng ta. Dù những gì chúng ta nói không được thần cảm bởi Chúa, nhưng nếu chúng ta là người sống theo lời Chúa, thì lời nói của chúng ta sẽ không sai nghịch lời Chúa. Có rất nhiều người lạm dụng cách nói như là Chúa dạy tôi, Chúa khiến tôi, Chúa tỏ ra cho tôi, Chúa phán với tôi, Chúa thúc giục tôi, Chúa cảm động tôi, Chúa muốn tôi nói, Chúa muốn tôi làm, vân vân. Chúng ta phải thật là cẩn thận ở trong lời nói của mình. Nếu không, chúng ta sẽ phạm tội lấy danh Chúa làm ra vô ích. Chúng ta phải biết phân biệt rõ khi nào là Chúa thần cảm cho chúng ta nói hoặc làm, và khi nào là chúng ta tự nói hoặc tự làm theo các nguyên tắc của lời Chúa. Chúa không dựng chúng ta như những người máy chỉ biết nói và làm khi Chúa thần cảm. Nhưng Chúa dựng chúng ta giống như Ngài, có nhận thức, có cảm xúc, có suy luận và biết quyết định. Nhờ đó chúng ta có thể dựa trên lời Chúa để nhận thức, cảm xúc, suy luận và quyết định, thể hiện thành lời nói và hành động mà không cần mỗi một việc trong đời sống của chúng ta phải được Chúa thần cảm. Thần cảm là một từ ngữ thần học, có nghĩa là được Thiên Chúa tác động ở trong thần trí hoặc bằng lời phán, hoặc bằng sự làm cho hiểu, hoặc là bằng cái sự thúc giục qua cảm xúc để nói hay là làm một điều gì mà Thiên Chúa muốn chúng ta nói hay làm. Như nói trong sự vô tri là nói giống như người không có sự khôn sáng, không có sự hiểu biết. Phaolô không nói rằng ông nói trong sự vô tri, nhưng Phaolô nói rằng ông nói như nói trong sự vô tri. Nghĩa là ông khoe mình giống như những kẻ vô tri khoe mình, nhưng sự khoe mình của ông là đúng với sự thật và không phải để tự tôn cao mình. Sự khoe mình quả quyết là sự khoe mình chắc chắn, đúng với sự thật. Câu 18. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Phaolô có ý nói đến những giáo sư giả đang khoe mình với con dân Chúa ở trong hội thánh tại Côrintô. Có lẽ họ khoe khoang về gia thế, về học lực, về sự hiểu biết cựu ước, về sự quen biết lớn với các sứ đồ ở tại Jerusalem, vân vân. Và Phaolô gọi đó là cái sự khoe mình theo xác thịt, vì sự khoe mình đó của họ chỉ nhằm mục đích tôn vinh chính họ. Phaolô cũng khoe mình, nhưng sự khoe mình của Phaolô là sự khoe mình trong Chúa, nghĩa là sự khoe mình để làm tôn vinh danh Chúa, khoe để mọi người thấy Chúa đã hành động như thế nào trong đời sống của người khoe, khoe để mọi người thấy rằng trong đời sống đơn sơ, yếu đuối, năng lực có giới hạn của một người, lại phải đối diện với nhiều nghịch cảnh. Nhưng nếu có đức tin nơi Chúa, hết lòng tin kính Chúa, thì Chúa sẽ làm ra nhiều phép lạ trong đời sống của người ấy, giúp cho người ấy hoàn thành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho người ấy. Câu 19. Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri. Mặc dù Phaolô dùng cách gọi chung các anh chị em, nhưng mục đích của ông là nhắm tới những người đang nghe theo các giáo sư giả. Chắc chắn là trong số con dân Chúa tại Côrintô vẫn có những người không bị lầm lạc. Phaolô gọi con dân Chúa tại Corinto là những người khôn sáng vì họ nhận biết tin lành, tin nhận tin lành và có Đức Thánh Linh ngự trong họ, dắt họ vào trong mọi lẽ thật. Nhưng Phaolô cũng có lời trách họ vì một số người trong họ đã vui mừng tiếp nhận và cung phụng các giáo sư giả. Họ đã để cho bề ngoài sang trọng và những lời mật ngọt, hùng biện của các giáo sư giả lừa gạt họ, thay vì dùng sự khôn sáng Chúa ban để nhận thức sự giả dối của những kẻ ấy. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, chữ kẻ vô tri ở trong câu này cũng cùng là một chữ với kẻ dại dột ở trong câu 16. Câu 20. Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ, nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em, nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em, nếu bất cứ ai tự tôn cao mình, nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em. Động từ chịu đựng được dùng ở trong câu này có nghĩa là dùng sức để tiếp tục đứng vững trước áp lực, gánh chịu những khó khăn, trở ngại, bất công hay là cái sự cứng lòng của người khác. Trong thực tế, khi một số con dân Chúa tiếp nhận các giáo sư giả, thì họ đã bị bắt phục để làm theo ý muốn của những kẻ ấy. Họ đã trở thành nô lệ thuộc linh khi họ tin và làm theo những sự giảng dạy tà giáo mà nguồn gốc của chúng là từ Satan. Động từ ăn nuốt được dùng trong câu này có thể dịch sang thành ngữ ăn tươi nuốt sống ở trong tiếng Việt để chỉ cái hành động chiếm đoạt hay là tiêu diệt trong chớp nhoáng khiến cho đối phương không kịp chống cự. Động từ nắm bắt được dùng trong câu này có nghĩa là bắt lấy để dùng như là quân lính bắt lấy tù binh và các chiến lợi phẩm như là người thợ săn bắt lấy con mồi. Động từ tự tôn cao mình có nghĩa là tự phô trương những điều tốt của mình để người khác thán phục mình. Thành ngữ tát vào mặt có nghĩa là xem thường, khinh dễ, làm nhục. Các giáo sư giả khoe khoang, đề cao chính mình, đòi hỏi con dân Chúa tại Corinto phải kính trọng họ, cung phụng các nhu cầu vật chất của họ, trong khi họ dùng tà giáo để dẫn dắt con dân Chúa đi sai lạc, lời Chúa. Và họ khinh dễ xem thường con dân Chúa. Thế nhưng một số con dân Chúa tại Corinto đã tiếp nhận họ, cung phụng họ, kính trọng họ, vâng lời họ, chịu đựng những sự dối trá, trịch thượng và kiêu ngạo của họ. Câu 21. Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối, nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạng dĩ, thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạng dĩ. Có lẽ các giáo sư giả, trong khi vu khống và bêu rếu Phaolô cùng các bạn của ông, họ đã nêu lên những điều mà họ cho là yếu đuối hay là thiếu kém của Phaolô và các bạn của ông để mà chê cười. Nhưng thực tế, Phaolô và các bạn của ông là những người kiên cường, hoàn thành bổn phận của chức vụ trong mọi nghịch cảnh nhờ sức toàn năng của Chúa. Phaolô cho biết, xét về bất cứ phương diện nào trong cuộc sống, nếu có ai xưng mình dạng dĩ, thì Phaolô, theo cách khoe mình của họ, cũng xưng mình là dạng dĩ. Phaolô gọi cách xưng mình dạng dĩ của người đời là sự nói trong vô tri, tức là nói trong sự thiếu hiểu biết. Người đời xưng mình dạng dĩ vì không biết khả năng giới hạn của mình, vì không biết hậu quả thảm khốc của những hành động sai trái, nhất là vì không ý thức mọi sự mình có thể làm được là do Chúa cho phép chúng xảy ra, và hậu quả của những việc làm sai trái sẽ còn lại cho tới đời đời. Câu 22. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Bởi câu này mà chúng ta biết các giáo sư giả tại Corinto thuộc về nhóm những người Israel theo Do Thái giáo. Rất có thể họ từ Jerusalem đi tới các nơi trong đế quốc La Mã có hội thánh để lừa gạt và lợi dụng con dân của Chúa. Một số các tà giáo mà họ rao giảng là phép cắt bì, sự giữ các ngày lễ hội thời cựu ước và sự kiêng các thức ăn không tinh sạch. Họ xưng họ là người Hebrew thuộc dân Israel, là dòng dõi của Abraham. Người Hebrew là con cháu của Sem, con trai út của Noe. Thánh Kinh cho chúng ta biết, sau cơn lục lớn thì dòng dõi loài người ra từ ba con trai của Noe là Japhet, Cham và Sem, như Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 32 đã chép. Danh từ người Hebrew có nghĩa là con cháu của Hebe. Hebe là một nhân vật được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 21. Và danh từ người Hebrew lần đầu tiên xuất hiện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 13 để gọi Abraham. Cách gọi người Hebrew là để xác định chủng tộc. Theo quan niệm thông thường, thì Japhet là tổ phụ của chủng tộc da trắng, Cham là tổ phụ của chủng tộc da đen và Sem là tổ phụ của chủng tộc da vàng. Còn các màu da khác là do sự pha trộn giữa các chủng với nhau. Mỗi chủng tộc có nhiều dân tộc khác nhau. Dân tộc Hebrew thuộc về chủng tộc da vàng. Người Israel là người thuộc dân tộc được Chúa chọn như đã chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 19 câu 6. Danh từ Israel có nghĩa là kẻ chiếm ưu thế với Thiên Chúa. Và danh từ này, danh xưng này, tên gọi này đã được Thiên Chúa đặt cho Gia-cốp sau khi ông vật lộn với Thiên Chúa hiện ra trong hình dáng của một người. Và chuyện này đã được chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 24 đến câu 30 và Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 10. Người Israel là một dân tộc ra từ dân tộc Hebrew. Abraham là người có giao ước với Đức Chúa Trời ban cho dòng dõi của ông, là dòng dõi ra từ con trai của ông là Isaac và cháu trai của ông là Jacob. Jacob là cha của 12 tổ phụ của dân Israel. Abraham là người thuộc dân tộc Hebrew và là tổ phụ ban đầu của dân tộc Israel. Một người tự xưng mình là người Hebrew để nhấn mạnh đến chủng tộc của mình, xưng nhận là người Israel để nhấn mạnh đến sự mình thuộc về một dân tộc được Thiên Chúa chọn, và xưng mình là dòng dõi của Abraham để nhấn mạnh sự mình có phần trong lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham. Phaolô xưng nhận mình cũng không thua kém gì các giáo sư giả về cả ba phương diện, người Hebrew, người Israel và dòng dõi của Abraham. Câu 23. Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dài dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động, hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức, hơn nhiều trong những nhà tù, hơn nhiều những lần trong sự chết. Các giáo sư giả không phải là những người hầu việc của Đấng Christ, họ chỉ là những người hầu việc cho cái bụng của họ, như Roma đoạn 16 câu 18 và Philip đoạn 3 câu 19 đã cho chúng ta biết. Nhưng cho dù họ có là những người hầu việc của Đấng Christ, thì Phaolô còn lao nhọc nhiều hơn họ trong sự hầu việc Chúa, chịu khổ trong sự hầu việc Chúa vì bị đánh đập, bị cầm tù, bị nguy đến tính mạng cũng nhiều hơn họ. Câu 24. Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do Thái, thiếu một roi đầy 40. Luật về hình phạt đánh đòn ở trong Cựu Ước không cho phép mỗi lần đánh quá 40 roi và được chép ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 25 câu 3. Về sau, người Pharisee đặt ra luật hình phạt đánh đòn chỉ đánh đến 39 roi mà thôi, để tránh cái trường hợp vì đếm lầm mà đánh quá 40 roi, trở thành vi phạm luật pháp. Có lẽ vì thế mà roi dùng để đánh phạm nhân thời ấy là loại roi có 3 ngọn roi được gắn chung vào một cán roi. Mỗi lần đánh thì được kể là 3 roi, đánh 13 lần thì được 39 roi, không vượt quá con số 40 roi đã được quy định ở trong luật pháp. Và đó là lý do vì sao trong 5 lần Phaolô bị người Do Thái đánh đòn thì mỗi lần không tới 40 roi. Câu 25. Ba lần tôi đã bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm. Ba lần Phaolô bị đánh đòn được kể tới ở trong câu này là ba lần ông bị đánh đòn bởi lính La Mã. Người La Mã không theo phong tục và luật lệ của người Do Thái, nên chúng ta không biết mỗi lần Phaolô chịu bao nhiêu roi. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 22 ghi lại một trường hợp Phaolô và Sila bị người La Mã đánh đòn ở tại thành Philip. Đầu ngọn roi của người La Mã có gắn những mảnh kim loại hoặc là đá bén, khiến cho làn roi cắt vào da thịt của người bị đòn. Và Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã chịu đòn bởi cái loại roi như vậy. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 19 ghi lại lần Phaolô bị ném đá gần chết ở tại thành Lystra. Ba lần bị chìm tàu được nói tới trong câu này khác với và xảy ra trước cái lần Phaolô bị chìm tàu được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 27. Một trong ba lần bị chìm tàu này, Phaolô đã ở trong biển suốt một ngày một đêm trước khi ông được cứu hay là được trôi dạt vào bờ. Chúng ta không có chi tiết về cái sự chìm tàu này. Qua lời tâm tình của Phaolô trong phân đoạn này, chúng ta nhận thấy công vụ các sứ đồ đã không ghi đầy đủ những gian khổ trong một vụ truyền giáo của Phaolô. Câu 26. Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước, nguy vì trộm cướp, nguy bởi dân mình, nguy bởi dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy trong đồng vắng, nguy trong biển, nguy giữa những anh chị em giả dối. Câu 27. Trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức, thường xuyên ở trong sự đói và sự khát, thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ. Khi quý ông bà anh chị em đọc đến câu 26 và câu 27 thì quý ông bà anh chị em nhớ nối kết cuối của câu 26 với đầu của câu 27 thành một mệnh đề như thế này. Nguy giữa những anh chị em giả dối trong sự lao động và sự khó nhọc trong sự tỉnh thức. Những cuộc hành trình được nói đến ở đây là những cuộc hành trình truyền giáo. Trong công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy ghi lại 4 cuộc hành trình truyền giáo của Phaolô. Năm 44 đến năm 46, thì Phaolô, Ba-na-ba và Mác với hành trình truyền giáo lần thứ nhất rao giảng tin lành tại đảo Chipre, xứ Pamphili, xứ Pisidi và xứ Lycaoni như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 và đoạn 14. Rồi đến năm 49 cho tới năm 52, Phaolô cùng Sila với hành trình truyền giáo lần thứ nhì rao giảng tin lành tại xứ Syri, xứ Cilici, xứ Phrygi, xứ Galati, xứ Macedon và xứ Achai như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 40 đến câu 41 và từ đoạn 16 cho đến đoạn 18. Rồi năm 53 đến năm 58, Phaolô với hành trình truyền giáo lần thứ ba rao giảng tin lành tại xứ Tiểu Á, xứ Macedon và xứ Achai trước khi ông bị bắt tại Jerusalem vào cuối mùa xuân năm 58 và bị giam cho tới mùa thu năm 60. Và hành trình này được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 và 20. Và đây cũng là cái thời điểm mà ông viết lá thư Corinto nhì mà chúng ta đang học ở đây. Rồi từ năm 61 đến năm 62, vào đầu mùa thu năm 60, Phaolô bị giải tới thành Roma sau khi bị đắm tàu và qua mùa đông ở tại đảo Malta. Thì Phaolô đến thành Roma vào đầu mùa xuân của năm 61. Ông bị tạm giam trọn 2 năm ở tại Roma. Và chúng ta có thể xem như đây là hành trình truyền giáo lần thứ tư của ông. Phaolô công khai rao giảng tin lành ở tại thành Roma trong suốt khoảng thời gian bị tạm giam tại đó, không bị ai ngăn cấm. Và sự việc này được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 27 và đoạn 28. Ngoài ra, sau khi được trắng án vào mùa xuân năm 63, thì Phaolô đã từ Roma đến đảo Crete rồi đến thành Nicopoli. Cũng có thể Phaolô đã đến Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ năm 63 đến năm 67, trước khi bị nhà cầm quyền La Mã bắt lần cuối vào năm 67. Đây được xem như là hành trình truyền giáo lần thứ 5 của Phaolô. Và chúng ta biết đến sự kiện này là nhờ Tít đoạn 3 câu 12. Sau khi bị bắt, Phaolô đã bị giam trong tù tại thành Roma và có lẽ ông đã bị chém vào khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 của năm 68. Lúc đó ông đã 70 tuổi. Trong suốt năm cuộc hành trình truyền giáo, Phaolô đã đi nhiều nơi bằng đường bộ cũng như đường thủy, chịu nhiều gian nan khốn khổ vì thời tiết, vì hoàn cảnh. Trong đó có sự thường xuyên phải đối diện với trộm cướp, với sự chống đối ghét bỏ của dân Do Thái lẫn các dân ngoại, nhất là khi ông đụng chạm đến các tà thần của họ. Vì thế sự nguy hiểm có thể xảy ra cho ông dù là trong thành phố hay là nơi đồng vắng hoặc là trên biển. Nhưng có lẽ điều khiến ông khó chịu nhất là cái sự nguy hiểm khi đối diện với những người tự xưng nhận là môn đồ của Chúa, mà thật ra chỉ là những kẻ giả dối. Họ chỉ là những người tin Chúa ngoài môi miệng, nhưng trong lòng thì hoàn toàn vô tín. Họ đến với hội thánh để lợi dụng mà thôi. Chính vì thế mà Phaolô nói về sự bị nguy hiểm giữa những anh chị em giả dối trong khi làm việc, trong khi chịu khổ, và ngay cả trong khi tỉnh thức canh chừng những kẻ ấy để tránh họ gây thiệt hại cho hội thánh. Điển hình là các giáo sư giả đang có mặt trong hội thánh tại Corinto vào thời điểm Phaolô viết thư. Ngoài ra, Phaolô thường xuyên đói ăn, khát uống, thiếu mặc ở trong các hành trình của ông. Chúng ta hãy tưởng tượng những chuyến đi hàng trăm cây số bằng cách đi bộ hoặc là đi thuyền buồm, thiếu nhiều tiện nghi, cách nay gần 2.000 năm. Thời ấy, việc đi xe do súc vật kéo hoặc là cưỡi lừa, cưỡi ngựa đi xa là rất khan hiếm. Hầu như chỉ dành cho các viên chức cầm quyền và các nhà quyền quý. Người muốn đi từ thành phố này sang thành phố khác thường tụ tập đi chung với các thương buôn, là những người có đoàn tùy tùng đi theo bảo vệ hàng hóa để tránh bị thú dữ và quân cướp tấn công. Câu 28. Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các hội thánh. Câu này có nghĩa là ngoài những cái khó khăn nguy hiểm mà Phaolô phải đối diện mỗi ngày mà ông vừa nêu ra trong các câu kể trên, còn có sự khốn khó bên trong mà ông cũng phải chịu đựng mỗi ngày. Đó là cái sự lo lắng, quan tâm cho con dân Chúa trong các hội thánh. Sự lo lắng được nói đến ở đây không phải là sự lo lắng về những nhu cầu vật chất, không phải là sự lo lắng xuất phát từ sự thiếu đức tin, nhưng là sự chăm lo về sự an toàn thuộc linh của con dân Chúa, xuất phát từ tình yêu. Sự lo lắng mà Phaolô nói đến là cái sự xao xuyến ở trong lòng vì không biết rõ tình trạng của con dân Chúa khắp nơi. Dĩ nhiên, Phaolô có đức tin nơi Chúa về sự chính Đức Chúa Trời quan phòng hội thánh, Đấng Christ chăn dắt hội thánh và Đức Thánh Linh soi sáng cho hội thánh. Nhưng cái sự không thường xuyên biết được tin tức của hội thánh vẫn khiến cho ông xao xuyến ở trong lòng. Chúng ta cần nhớ rằng, vào thời của Phaolô, tin tức chỉ có thể được thông truyền qua hình thức gửi thư hay là nhờ người báo tin. Với phương tiện di chuyển thô sơ thời ấy, thường khi phải mất nhiều tháng mới có thể chuyển giao tin tức từ nơi này đến nơi khác. Câu 29. Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt? Khi Phaolô thấy hoặc là hay tin có ai đó yếu đuối thì ông đồng cảm với sự yếu đuối của người ấy. Thay vì phê bình, chỉ trích, Phaolô xem cái sự yếu đuối của người ấy như là sự yếu đuối của chính mình. Điều này đã được ông nói đến ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22 mà chúng ta đã học. Nhờ đó ông có thể cảm thông để khuyên bảo và dẫn dắt người yếu đuối. Mỗi một công dân Chúa cần phải học lấy đức tính này. Hơn nữa, có ai đã không từng yếu đuối, không từng thiếu hiểu biết, không từng thiếu đức tin? Khi Phaolô thấy hay là biết có ai bị vấp ngã thì ông nóng lòng lo cho người ấy, đến nỗi có cảm giác như là bị thiêu đốt ở trong lòng. Tiếng Việt của chúng ta còn có cách nói thay cho nóng lòng là sốt ruột. Sự vấp ngã tức là sự phạm lỗi hay là phạm tội. Phaolô nôn nóng trong lòng tìm cách giúp cho người bị vấp ngã hiểu biết khuyết điểm của người ấy và kêu gọi người ấy sớm ăn năn. Câu 30. Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi. Danh từ sự đau yếu được dùng trong câu này có nghĩa là sự yếu đuối đương nhiên của xác thịt, hoặc là cái sự yếu đuối và đau đớn do bệnh tật gây nên. Phaolô muốn nói rằng những lời khoe mình trên đây của ông là khoe theo cách khoe của những kẻ vô tri, dù mục đích sự khoe khoang của ông khác với mục đích sự khoe khoang của họ. Ông không có nhu cầu khoe mình như vậy, nhưng ông đã khoe vì sự ích lợi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để nhờ đó họ nhận biết cái sự khác biệt giữa người thật sự là tôi tớ của Đấng Christ với những kẻ giả mạo. Nếu Phaolô có nhu cầu khoe mình, thấy rằng mình cần phải khoe mình, thì ông sẽ khoe về cái sự yếu đuối trong con người xác thịt của ông. Khoe rằng xác thịt của ông không có đủ năng lực để làm những gì ông đã làm trong mục vụ. Đã vậy còn bị bệnh tật làm cho nó yếu đuối càng hơn. Nhưng bởi ân điển và sức toàn năng của Chúa mà ông đã làm được mọi sự như lời đã chép trong Philip đoạn 4 câu 13. Câu 31. Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng tôi không nói dối. Phaolô nhân danh của Đức Chúa Trời để khẳng định rằng lời trên đây của ông là lời chân thật, không phải là lời giả vờ khiêm nhường. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời nói khiêm nhường một cách giả vờ. Có thể chúng ta đã từng nói những lời khiêm nhường một cách giả vờ, nói để được người khác khen là chúng ta khiêm nhường. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì không được nói dối. Nói dối là nói lời nói không đúng với sự thật xảy ra bên ngoài hoặc không đúng với sự thật xảy ra trong tâm trí. Có thể loài người không biết sự nói dối của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ và chúng ta sẽ phải khai trình những lời nói vô ích trong đó có lời nói dối trước Đức Chúa Trời, như lời đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 và Roma đoạn 14 câu 12. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời nhận là những con trai và những con gái của Ngài. Chúng ta gọi Ngài là Cha ở trên trời của chúng ta. Ngài được muôn loài tôn vinh cho tới vĩnh cửu. Sao chúng ta có thể nói lời nói dối để xúc phạm đến danh của Ngài? Nếu có những điều chúng ta không muốn nói, thì chúng ta chỉ cần giữ im lặng, đừng dùng cách nói dối để che đậy. Chúng ta chú ý đến cái cách nói thân yêu, tha thiết của Phaolô khi ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi, và ông gọi Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu Christ của tôi, hay là Chúa của tôi. Chúng ta chỉ có thể nói những lời yêu thương tha thiết về Chúa khi chúng ta thật sự hiểu và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, vô cùng biết ơn Chúa. Câu 32. Tại Đa-mát, thống đốc của vua Areta đã giữ thành Đa-mát để bắt tôi. Câu 33. Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ xuyên vách thành trong một cái giỏ và tôi đã thoát khỏi tay của người. Hai câu cuối cùng trong phân đoạn này dường như là không liên quan gì đến những ý Phaolô vừa tâm tình trước đó. Tuy nhiên, có thể Phaolô đã dẫn chứng một sự kiện về cái sự bất lực của mình khi bị vây bắt ở tại thành Đa-mát. Câu chuyện này được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 23 cho đến câu 25. Ông đã không thể nào tự mình trốn thoát cái sự bách hại, và chính Chúa đã sắm sẵn các môn đồ để giúp cho ông trốn thoát. Qua sự khoe mình của Phaolô trong Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 16 đến câu 33 mà chúng ta vừa học ngày hôm nay, chúng ta học được bài học như sau. Sự khoe mình để tự tôn cao mình, tìm kiếm sự thán phục, khen ngợi từ người khác là sự khoe mình không đẹp lòng Chúa. Đó là sự thể hiện của lòng kiêu ngạo. Khi cần, con dân Chúa có thể khoe mình, đó là khoe ra những sự yếu đuối của mình được Chúa làm cho mạnh sức, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành những việc lành Chúa đã sắm sẵn cho mình. Đó là khoe ra những sự quan phòng của Chúa trong đời sống của mình, khiến mình được bình an và thỏa lòng. Đó là khoe ra những phép lạ Chúa làm ra cho mình để đáp ứng đức tin của mình. Chúng ta ý thức rằng mỗi người là công cụ trong tay Chúa để làm ra những việc lành, tôn cao danh Chúa. Mọi năng lực và sự khôn sáng đều đến từ Chúa, không một người nào là tự mình tài giỏi và mạnh sức. Vì thế, mọi sự khoe khoang, thành tích đều phải nhằm mục đích tỏ lòng biết ơn Chúa và tôn cao danh Chúa. Chúng ta học biết cách phân biệt lời khoe mình đẹp lòng Chúa của người thật sự ở trong Chúa với lời khoe mình không đẹp lòng Chúa của người không thật sự ở trong Chúa. Chúng ta nên tập thói quen tránh cái cách khen người khác mà lời khen của mình có thể cám dỗ người được khen, trở nên kiêu ngạo. Thí dụ, thay vì khen, chị có giọng hát hay quá, thật là truyền cảm, thì chúng ta khen, cảm tạ Chúa đã ban cho chị có một giọng hát hay, rất truyền cảm để tôn vinh Chúa. Thay vì khen, anh chia sẻ lời Chúa thật rõ ràng và dễ hiểu khác với những người khác, thì chúng ta khen, cảm tạ Chúa đã ban cho anh sự hiểu biết lời Chúa và cách chia sẻ thật rõ ràng, dễ hiểu, nguyện Chúa ban ơn cho anh càng hơn. Thay vì khen, bài chia sẻ của bạn thật là tuyệt vời, giúp ích cho tôi rất nhiều. Chúng ta khen, cảm tạ Chúa đã ban cho bạn sự hiểu biết sâu nhiệm lời Chúa. Bài chia sẻ của bạn đã giúp ích cho tôi rất nhiều, vân vân. Đó là lời khen trong Chúa, vì là lời khen làm tôn cao danh Chúa, không cám dỗ người khác phạm tội kiêu ngạo. Đó là lời khen phải lẽ, đẹp lòng Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta luôn biết khoe mình trong Chúa và khen nhau trong Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Mau tiếp nhận tình Ngài, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Gethsemane, Giêsu quỳ gối dưới vầng trăng giữa đêm trường. Tâm tư bao thấu thiết cô đơn, sương rơi đầm ướt đôi bờ vai lạnh thân ngàn. Từng lời nguyện khấn đến tận trời, nguyện xin Cha yêu thương sẽ thu hồi men cay đắng, nhưng xin theo ý Cha trên trời, vì xác thân này đã dâng hiến làm đẹp lòng Cha. Hỡi nào ai biết con trời, ai biết rằng Ngài chịu chết, thang treo cây gỗ trong ô tình, để chịu bao tội lỗi của muôn người. Người con chờ chi, mau tiếp nhận tình Ngài. Để Giê-xu ban cho đời an vui, tha muôn tội, đổi mới linh hồn. Bao nhiêu năm tháng đã qua đi, cô đơn lạc bước nơi trần gian đời u hoài, đau thương ghi dấu bước chân đi, không sao tìm thấy sự bình an và thỏa lòng. Và rồi nhận đón Chúa vào lòng, đời tôi bao hân hoan luôn an lành trong tình Chúa. Giê-xu yêu dấu cuối sinh Ngài, dìu dắt con vào đến chốn thiên đàng về nhà Cha.
Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
Năm tháng đã qua đi, cô đơn lạc bước nơi trần gian đời u hoài, đau thương ghi dấu bước chân đi, không sao tìm thấy sự bình an và thỏa lòng. Và rồi nhận đón Chúa vào lòng, đời tôi bao hân hoan luôn an lành trong tình Chúa. Giê-xu yêu dấu cuối sinh Ngài, dìu dắt con vào đến chốn thiên đàng về nhà Cha.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.